Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cư sĩ Trần Nhật, đạo tràng Huệ Nghiêm cùng tất cả các vị thiền hữu tri thức thuộc đạo tràng. Kính thưa tất cả các quý Phật tử hiện diện. Nhân dịp thăm viếng đạo tràng Huệ Nghiêm, Diên Khánh, Nha Trang, thầy kính gửi đến tất cả các quý Phật tử đề tài ngắn về ý nghĩa chữ tu trong đạo Phật. Là những người đi theo Phật, việc tu học Phật là một nhu cầu rất quan trọng. Nhu cầu đó giúp cho chúng ta tăng trưởng được an vui, hạnh phúc, và đồng thời đó có thể góp phần xây dựng hạnh phúc cho gia đình và cho xã hội. Trong thuật ngữ Pali đó, tu được gọi là Bhavana, dịch sát nghĩa ngày nay là phát triển tâm. Phát triển tâm là một nhu cầu then chốt, vì nếu không phát triển các nội dung của tâm thì việc tu tập của chúng ta chỉ đơn thuần là tu về hình thức. Nội dung đóng vai trò rất quan trọng. Để tu tâm được tốt, Đức Phật dạy chúng ta làm chủ được ba phương diện. Thứ nhất, cảm xúc. Thứ hai, đối tượng tâm. Thứ ba, các ý niệm của tâm. Sau khi các cơ quan mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung để lại hoặc là dấu ấn hoặc là ám ảnh, những ấn tượng đó đó nó được lưu khắc lại ở trong dòng chảy tâm của chúng ta. Và việc làm chủ được dòng cảm xúc đó là làm chủ được cái sự phản hồi của thái độ tâm. Đó là cái tu trực tiếp và là khó nhất trong đời tu của con người. Trong bài kinh 4 đối tượng quán niệm, Đức Phật nhấn mạnh đến việc thứ nhất phải làm chủ được thân. Làm chủ thân á, là làm chủ các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ. Làm chủ được sự vận động của thân được hiểu là ta đang sống chánh niệm và không để cho thân này đó có một sơ suất gì tạo ra nỗi khổ và niềm đau đối với tha nhân, tức là không phạm pháp, không trái lương tâm, không ngược đạo đức. Tu thân trong tình huống này là thượng tôn luật pháp, thượng tôn đạo đức, và phát triển các đức tính cao quý mà thân có thể phụng sự cho con người và cuộc đời. Về phương diện tu thân đó, thì nam và nữ tu khác nhau. Chị em phụ nữ nhạy cảm về làn da, cho nên việc tu thân đối với chị em phụ nữ đó bao gồm vượt qua được cái hãnh diện tự hào của nhan sắc và vượt qua được cái mặc cảm về nhan sắc. Tu thân đối với chị em phụ nữ còn được hiểu là làm chủ được tất cả những hưởng thụ liên hệ đến thân. Và đàn ông đó thì nghiêng về hưởng thụ khoái lạc của thân xác, cho nên việc tu tập của hai đối tượng đối với thân đó là rất khác nhau. Đàn ông thì ăn mặc đơn giản, chị em phụ nữ thì chú trọng về hình thức, nhan sắc, trang sức phẩm, son phấn. Và việc làm chủ được tâm trên nền tảng làm chủ được thân đó là điều rất là hệ trọng. Đàn ông thì ăn mặc xề xòa, và do đó cái việc tu thân đối với người đàn ông á, chủ yếu là không rượu, ma túy, thuốc lá và những độc tố có thể làm cho cơ thể bị bệnh. Còn đối với chị em phụ nữ, làm chủ cả thân này là một thách đố rất lớn. Quán thân bất tịnh là một trong những nghệ thuật để tu thân, nhằm tạo ra cảm giác nhàm chán và không xem thân là thượng đế, thân là quan trọng nhất, thân là tất cả. Hầu như là 80% các sản phẩm trên hành tinh này được sản xuất ra ở trong nước và nước ngoài là để phục vụ nhu cầu của thân, nhất là đối với chị em phụ nữ. Quán tính vô thường xảy ra đối với mọi sự vật hiện tượng cũng là cách tu tập thân có hiệu quả. Vì ta biết thân này chẳng bao lâu sẽ nằm dài trên mặt đất như một khúc gỗ vô thức, và do đó nó trở nên rất là vô dụng. Tu tập thân ở cuối cuộc đời đó còn được bao gồm, ngoài việc làm chủ các hành động của nó, ta cần phải phát tâm hiến xác và hiến nội tạng cho mục đích y khoa và sức khỏe của con người. Người hiến cúng thân thể và nội tạng đó sẽ có khả năng rũ bỏ được mọi chấp trước về tính sở hữu của thân. Vô thường xảy ra với họ là một việc rất là nhẹ, như là tơ hồng, không có gì lưu luyến và cố chấp. Cho nên tiến trình tái sinh của những người phát tâm hiến xác khoa học cho nền tảng tu thân là rất nhanh. Là người thân, chúng ta nên ủng hộ cho nguyện vọng cao quý đó, làm đúng cái di chúc đó để các lệ lạc biến cái thi thể vô dụng thành hữu dụng, ít nhất là trong giai đoạn thi thể được sử dụng cho mục đích nghiên cứu y khoa. Biết bao nhiêu lệ lạc đã được thực hiện cho con người. Về phương diện tu tâm đó, như vừa nói, có 3 điểm mà chúng ta cần lưu ý: làm chủ được dòng cảm xúc, làm chủ được các đối lập của tâm, và làm chủ được các ý niệm của tâm. Cảm xúc là cái khó làm chủ nhất, vì cảm xúc như là sóng trào, thác đổ. 3 phản ứng cảm xúc thông thường đó, được Đức Phật nêu ra nhằm giúp cho chúng ta làm chủ. Cảm xúc hạnh phúc thường xảy ra với con người, sự vật, sự kiện, tình huống, hài lòng, hợp ý, hợp gu, hợp gu. Và phản ứng kéo theo sau đó, đó là tính tham ái và chấp thủ. Cảm xúc giận tức, không hài lòng, không đồng tình, không thích thú, hèn, ganh, đố kỵ, hơn thua, bực tức, khó chịu, thường được xảy ra đối với con người, sự vật, tình huống, sự kiện không như ý, không hợp gu, không hài lòng. Và do vậy chúng tạo thành tâm sân, và biểu hiện của tâm sân ở mức độ cao nhất là giết người. Đối với trường hợp khi mà phản cảm xúc chúng ta không rõ ràng là tham ái hay sân hận đó, thì nó trụ lại ở sự si mê, tức là trung tính, không xác định được tính chất. Nếu mà khẳng định trong rất nhiều kinh đó, làm chủ được 3 thái độ phản ứng của cảm xúc, chúng ta dễ dàng làm chủ được tâm. Như vậy tu dù là chủ trương của pháp môn nào, chẳng qua là để giúp cho chúng ta làm chủ được cảm xúc thôi. Chị em phụ nữ nặng về cảm xúc như là một cái phản ứng hóc môn trong cơ thể, và như là cái nghiệp giới tính, chị em dễ nhạy cảm, tháo vát nhanh nhẹn, chi tiết, cặm cụi, cần cù, siêng năng, và tất cả những cái đó nó đều liên hệ đến cảm xúc cả. khắc khâu ngoại giao, nghệ thuật, thẩm mỹ, ăn uống, trang sức, làm đẹp cũng đều phục vụ cho nhu cầu của cảm xúc. Vậy đó, tu cảm xúc tức là chuyển hóa và làm chủ được dòng cảm xúc đối với người nữ là một thách đố rất lớn, và không phải mấy ai cũng thành công trong việc làm chủ được nó, nhất là những cảm xúc liên hệ đến các lời nói thị phi, những lời nói ganh tị, những tình huống trò cày bánh xe, những tình cảnh cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Chị em phụ nữ thường bị khổ đau và chì chiết ở trong cái khổ đau đó rất nhiều. Tu cảm xúc trong tình huống này là làm sao để điều hòa được cảm xúc, làm chủ được cảm xúc, để trong một hoàn cảnh nhất là nghịch, ta vẫn không để cho dòng cảm xúc chi phối dẫn dắt mình. Tâm của con người thường có các cặp phạm trù: thiện, ác, tích cực, tiêu cực, tốt, xấu. Tâm sân đó là phải hoan hỷ, tâm tham đó là phải buông xả, tâm si đó là phải trí tuệ. Ta có đến cả hàng trăm cặp mô tả các tính cách và sắc thái của tâm. Làm chủ được dòng cảm xúc thì chúng ta dễ dàng làm chủ được hai phương diện của tâm, đó là vượt qua các yếu tố tiêu cực và giữ lại các tố chất tích cực, bao gồm từ bi, hỷ, xả, vân vân. Chủ trương thiền tâm của Trung Quốc là cho rằng làm chủ được tâm, được hiểu là làm chủ việc vượt lên trên thế giới nhị nguyên. Nhị nguyên là hai thái cực, tâm chúng ta luôn luôn phân chia thành hai thái cực, và việc tu tập của các học giả và các hành giả Trung Quốc là vượt lên trên các khuynh hướng đối lập. Mà theo họ đó, người nào bị vướng kẹt vào thiện và ác, tốt và xấu là vẫn còn tu trong sự tương đối. Từ đó mà người Trung Quốc rất đề cao phương pháp tu của ngài Lục Tổ Huệ Năng qua bài kệ 4 câu: thân không phải là cây bồ đề, tâm không phải là đài gương sáng. Từ xưa đến nay tâm chưa từng bị nhiễm ô, do đó không cần thiết phải lau chùi tâm. Đây là cách thức khởi tu trên nền tảng phá chấp. Thì thông thường khi chúng ta tu, chúng ta phải dựng lên các phương tiện hỗ trợ cho việc tu được có kết quả. Sau khi tu tập tốt rồi đó, thì tính phương tiện đó cần phải được tháo dỡ. Giống như chúng ta xây dựng một căn nhà cần phải có hệ thống giàn giáo. Xây xong nhà mà không hạ giàn giáo xuống đó, thì tính năng của căn nhà và các cái tiện ích cho căn nhà đó khó có thể được phát huy. Cho nên tu theo kiểu phá chấp, vượt qua mọi thái cực đối lập đó, chỉ thích hợp đối với một thiểu số và không thể áp dụng cho quảng đại quần chúng được. Cho nên cách tu đó đó về phương diện triết lý thì rất sâu, nhưng mà về phương diện thực tiễn đó, thì rất là khó thực tập. Trong bài Pháp Cú 183, Đức Phật dạy tu tâm á, chẳng qua gồm có 3 bước. Bước 1 là từ bỏ các việc ác. Bước 2 làm tất cả các việc lành. Bước 3 giữ tâm được thanh tịnh thôi. Không triết lý cao siêu, đi từ những vấn đề rất là cụ thể. Và phương diện cuối cùng của tâm đó là các ý niệm được lưu giữ lại trong tâm. Giấc mơ phần lớn là ức chế tâm lý của tâm. Ám ảnh hay ấn tượng cũng là những hình ảnh khắc ghi rất là khó phai mờ ở trong tâm. Và đây là dây mơ rễ má còn lại của tâm, rất khó diệt trừ, rất khó vượt qua được. Đang lúc chúng ta tĩnh tọa ngồi thiền, niệm Phật hay trì chú, các hình ảnh đó là tái xuất hiện dưới hình thức là nói nhẩm trong tâm. Chúng ta thường có thói quen là nói nhẩm một mình, hình dung lại, ký ức lại, hồi ức lại tất cả những chuyện đã xảy ra. Chúng ta đang làm người viết kịch bản, đạo diễn, rồi đối thoại, rồi đặt ra nhân vật đối lập với mình. Chúng ta tự biện luận, tự nhai lại tất cả những sự kiện đã xảy ra của năm trước, tháng trước, ngày trước, giờ trước. Và do vậy chìm đắm toàn bộ trong cái không gian của quá khứ. Đối với các cái ấn tượng đẹp đó, thì chúng ta lại có cái viễn cảnh về tương lai mơ màng, mong đợi những hứa hẹn mà phần lớn tính hiện thực của nó không được đảm bảo. Do đó tu làm chủ các ý niệm trong tâm đó, được Đức Phật dạy là hãy cắt đứt sợi dây với quá khứ và chặt đứt cái mộng tưởng đối với tương lai, vì tương lai là kết quả của hiện tại thôi. Như vậy tu các ý niệm trong tâm là làm thế nào để cho các ký ức không trỗi dậy và những mộng tưởng trong tương lai không có mặt. Trạng thái tu đó nó khác hoàn toàn với cái lối sống ăn mặc ngủ hưởng thụ. Còn sự sống như thế nào thì Hà Hội phân giải trong nền triết học phương Tây, được gọi là chủ thuyết hiện sinh. Ở đây đó, làm chủ được dòng ý niệm của tâm á, là chúng ta làm chủ theo nghĩa sống bây giờ và tại đây, làm chủ được các phương diện thân, cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức. Cho nên khi ngồi một mình cũng như đang có mặt ở quần chúng á, các ý niệm đó không dội ngược lên trên não trạng của chúng ta. Và do vậy chỉ cần ngồi tĩnh tọa là nhiếp tâm, ngồi thiền là chánh niệm, trì chú là được chuyên nhất. Toàn bộ cốt lõi tu tập và trì trong Phật giáo là thế. Ứng dụng bốn phương diện tu thân, tu cảm xúc, tu tâm và tu các cái điều của tâm, chúng ta có rất nhiều các phương diện khác: tu nhân cách, tu đạo đức, tu gia đình, tu xã hội, tu nghề nghiệp, tu tâm linh, tu giải thoát, vân vân. Dù là cách tu nào, chẳng qua cũng chỉ là làm chủ hoàn toàn các phản ứng khổ đau liên hệ đến thân thể, cảm giác, tâm và các ý niệm trong tâm thôi. Ngày hôm nay thầy xin nhắc một cách đơn giản về cái cốt lõi bài kinh mà Đức Phật dạy tứ niệm xứ như là một phần rất quan trọng của chánh niệm ở trong bát chánh đạo. Thời gian còn lại thì thầy muốn dành cho các quý Phật tử địa phương và những quý Phật tử có mặt có thể tự do đặt các câu hỏi. Thì lâu lâu mới gặp thầy một lần. Các bài giảng của thầy thì rất nhiều ở trên mạng, quý vị có thể tùy duyên lên trên trang web tusachphathoc.com để nghe. Còn bây giờ thì kính nhờ cư sĩ Trần Nhật triển khai các câu hỏi.